chuyện cười xã hội chủ nghĩa. Không cần biết, trong cuộc họp thượng đỉnh Manta, một phụ tá của Chủ tịch Việt Nam Nông Đức Mạnh hỏi một phụ tá của Tổng thống Mỹ Obama: trung bình mỗi công nhân nước ông kiếm một tháng được bao nhiêu đô la? Khó mà có con số chính xác, nhưng có thể nói là khoảng 1.200 đô la. Thế anh tiêu trung bình mỗi tháng cỡ bao nhiêu? Khoảng 1.000 đô. Vậy thì còn 200 đô la thừa để làm cái gì? Cái đó chúng tôi không cần biết. Thế còn trung bình mỗi công nhân Việt Nam thì kiếm bao nhiêu một tháng? Khoảng 1 triệu đồng Việt Nam. Anh ta tiêu trung bình bao nhiêu một tháng? Khoảng 5 triệu đồng. Thế thì 4 triệu đồng thiếu lấy ở đâu ra? À, cái đó chúng tôi cũng không cần biết. Trao đổi sản phẩm trong các nước cộng sản anh em. Có một người Mỹ du lịch Việt Nam, thấy có nhiều lò sản xuất gạch vĩ đại, bèn hỏi người dẫn đường: nước ông có nhiều lò sản xuất gạch lớn thế này, chắc là để xây cất nhà cửa nhiều lắm nhỉ? Người dẫn đường đáp: không phải, chúng tôi sản xuất gạch để gửi đi tiệm khách. Chà, chắc tiệm khách trao đổi máy móc với các ông. Không phải, người tiệm gửi máy móc đi Bảo Gia Lợi. Thế hẳn Bảo Gia Lợi sẽ gửi rau và trái cây sang cho các ông? Cũng không phải, người Bảo Gia Lợi gửi rau và trái cây sang Cuba. À, vậy hẳn các ông nhận được đường từ Cuba? Không, Cuba gửi đường sang Nga Xô. Ông khách người Mỹ gật gù, có chiều không hiểu. Ừ phải, như thế Nga Xô sẽ gửi những đồ thiết dụng cho các ông? Cũng không phải nốt, Nga Xô sẽ gửi đất sét sang cho chúng tôi làm gạch tiếp. Hai lý do. Một chuyện được sầm xì phổ biến như sau tại Việt Nam. Có một cán bộ cộng sản có nhiều tuổi đảng làm đơn xin định cư ở nước ngoài. Anh ta được gọi đến sở di trú và xuất cảnh. Viên thủ trưởng cơ quan này rất đổi ngạc nhiên, bèn gọi anh ta vào phòng riêng để thẩm vấn. Viên thủ trưởng mới hỏi: một đảng viên thâm niên như là đồng chí tất phải có lý do đặc biệt gì mới rời bỏ quê hương xã hội chủ nghĩa tốt đẹp như là đất nước ta? Anh cán bộ trả lời: thưa đồng chí, vì hai lý do. Nguyên đêm qua có anh bạn rỉ tai tôi rằng khi chế độ cộng sản sụp đổ thì các tên cộng sản như tôi và anh ta sẽ bị nhân dân treo cổ là cái chắc, cho nên tôi sợ quá tôi xin ra đi. Viên thủ trưởng cười cười vỗ vai anh chàng cán bộ rồi nói trấn an: tôi bảo đảm với đồng chí là chế độ này không thể nào lung lay được, xã hội chủ nghĩa sẽ tồn tại muôn năm. Anh cán bộ cướp lời: thưa đồng chí, đó chính là lý do thứ hai mà tôi xin được ra nước ngoài để định cư đấy ạ. Điện thoại liên lạc với địa ngục. Trong một dịp viếng thăm Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, ông Clinton ngạc nhiên khi thấy có một chiếc điện thoại công cộng, đề là điện thoại dành riêng để liên lạc với địa ngục, giá 30 xu một phút. Clinton cũng dùng thử cái điện thoại đó và quả nhiên có thể nói chuyện được với quỷ sứ ở địa ngục. Khi trở lại Hoa Kỳ, ông ta thấy cũng có một cái điện thoại như vậy, nhưng để giá là 3.000 Mỹ Kim một phút. Thấy giá cả chênh lệch một cách quá đáng, Liên Tông gọi dây nói chất vấn người điều hành máy điện thoại: cùng một loại điện thoại như vậy mà ở Việt Nam tôi chỉ trả có 30 xu một phút, tại sao ở đây lại đắt đến như vậy? Vì ở đó là lô can can, thưa ngài. Đèo ngang. Trên đường từ Bắc vào Nam phải qua một cái đèo ngang. Khi qua đèo có một đồng chí bí thư bộ chính trị mới lên tiếng: đất nước mình mấy trăm năm nay làm ăn không khấm khá, chắc cũng tại cái đèo này. Nó nằm ngang chình ình nên tổ tiên ta đã đặt tên cho nó là đèo ngang. Chính vì vậy nên làm ăn không được phất lên. Mọi người thắc mắc hỏi tại sao, thì một đồng chí bí thư trẻ hăng hái phát biểu: Có gì đâu mà không hiểu, đèo ngang là đang nghèo. Nếu bây giờ mình đổi lại là đèo nghếch thì đất nghèo. Thế là cả bộ chính trị đồng ý đổi thành đèo nghếch, thật là linh ứng. Sau vài năm kinh tế phát triển đi lên, làm ăn khấm khá, dân chúng được ấm no. Nhưng thói đời hãy no cơm thì ấm cật, vì vậy dân số càng ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức. Vì vậy bộ chính trị họp khẩn cấp để tìm cách chặn đứng lại việc bùng nổ dân số, nhưng tìm mãi vẫn chưa ra kế hoạch nào. Bỗng một chú bí thư già khòm đưa tay xin có ý kiến. Chú nói: trước đây ta đổi đèo ngang thành đèo nghếch thì đúng là có hiệu quả như mong muốn. Vậy nay ta đổi thêm một lần nữa xem sao, vì cái tên nó nói lên cái đặc điểm của vùng đất địa linh nhân kiệt yết hầu của nước ta. Mọi người đều nhau nhau lên hỏi: nhưng mà nó có ăn nhập gì tới việc kế hoạch hóa gia đình? À, mà đồng chí định đổi tên nó là tên gì? Người kia trả lời tỉnh queo: đèo đứng, học tiếng Do Thái. Có một ông già ngồi trên ghế đá tại công viên ở Moscow, đang học văn phạm tiếng Hebrew, thì một nhân viên đi ngang qua. Tên công an nhìn ông lão rồi hỏi: ông đọc sách gì mà chữ nghĩa kỳ cục vậy? Đây là chữ Hebrew của người Do Thái. Ông già rồi, làm gì có cơ hội đến nước Do Thái nữa, học tiếng xứ này mà làm gì? Ông già đáp: lại chúa, ông nói đúng. Tuy nhiên khi tôi lên thiên đàng thì ở đấy cũng nói tiếng Do Thái đấy ạ. À, tên công an cười khẩy nói: tại sao ông biết sẽ lên thiên đàng? Biết đâu ông xuống địa ngục thì sao? Ông già thủng thẳng đáp: thì cũng không sao, vì tôi đã biết nói tiếng Nga kia rồi mà. Ăn gì không chết. Có một tên cán bộ họp gia đình, vợ bảo chồng: ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực phẩm độc hại nhiều quá, hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi. Thịt thì lở mồm long móng H5N1, tăng trọng phọt môn. Không được đâu, cá thì ướp ure, hay ta chuyển sang ăn chay. Ăn chay thì cũng chết, rau thì dư lượng thuốc trừ sâu, nước tương thì chứa 3-MCBD sẽ gây ung thư. Vợ thở dài: ăn gì cũng chết, biết ăn cái gì bây giờ? Thằng con góp ý: chỉ có ăn hối lộ là không chết. Con thấy người ta chỉ bị nghiêm khắc phê bình hoặc là hưởng án treo là cùng. Thôi thì ta hãy chuyển sang ăn hối lộ đi bố mẹ. Đéo. Lần đầu tiên mới tới Hà Nội, có một tên cán bộ miền Nam không khỏi bỡ ngỡ khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ở ngoài ngõ, hắn ta liền hỏi: này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa nó ở đâu không? Một đứa trẻ trai trạc trên dưới 10 tuổi, nó ngước nhìn tên cán bộ bằng một ánh mắt sắc láo ranh mảnh, rồi nó đáp gọn lõn: biết, nhưng đéo chỉ. Tên cán bộ lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên, hắn hỏi: anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không hả anh? Gã trẻ tuổi chẳng thèm dòm ngó gì đến hắn ta, trả lời cọc lóc: đéo biết. Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tên cán bộ mới đem chuyện này ra kể cho ông ta nghe với một lời than thở: anh à, các bậc phụ huynh ở đây không dạy dỗ con em hay sao, mà để chúng nó cứ ăn nói với khách lạ thô bỉ đến thế hả anh? Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời ngay: có dạy đấy chứ, nhưng mà chúng nó đéo có nghe. Lúc ấy, cô con gái của ông trưởng khu phố văn hóa là cô giáo dạy môn văn, vừa đi dạy học về, và tôi đã đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp cho tên cán bộ, cô giáo xin phép thuật lại một câu chuyện như sau: hôm nay cháu giảng một bài văn có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ, vân vân. Cuối cùng cháu kêu một em học trò trai lớn nhất của lớp bảo nó cắt nghĩa hai chữ dũng cảm là gì. Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi nó đáp một cách gọn lõn, có nghĩa là đéo có sợ. Sau đó cháu lại có một cuộc tiếp xúc với một ông bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân. Cháu liền đem cái chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa hai chữ dũng cảm, đó là đéo có sợ, cho ông ta nghe. Nghe xong, ông bộ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu ra điều suy nghĩ dữ lắm. Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn cháu, rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp, ừ, nó cắt nghĩa như thế thì cũng đéo có sai. Cô kết luận, đấy, bây giờ luân lý đạo đức của con người dưới chế độ này là như thế đấy. Rồi đây, các thế hệ trẻ miền Nam cũng vậy thôi, làm sao mà tránh được? Ông bố rầu rĩ thở dài, đất nước mà theo cái kiểu này thì đéo có khá. Sợi râu Bác Hồ. Câu chuyện xảy ra năm 1967, lúc Bác Hồ vô vàn kính yêu, chưa có bị ngõm củ tỏi. Huyện X tỉnh Y của miền Bắc Việt Nam, thành trì xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thông báo là Bác Hồ sẽ viếng thăm các em thiếu nhi, cháu ngoan Bác Hồ. Ngài Bác Hồ cùng phái đoàn đến viếng thăm là tham quan huyện X, thì cả huyện đã treo xong cờ xí khắp nơi để đón tiếp bác. Ngay cả trường tiểu học của huyện cũng ra thông báo cho phép các em học sinh con của nhân dân được nghỉ học ở nhà. Trường yêu cầu học sinh con em của cán bộ đầy tớ nhân dân thì phải đến trường cho đông đủ, vì con của nhân dân chúng nó gầy còm, còn con em đầy tớ nhân dân thì chúng nó đứa nào cũng béo phì như là bố mẹ chúng nó. Chủ tịch huyện cố gắng chạy chọt kiếm bằng được một cục sâm to đùng để pha chè rồi mời Bác Hồ dùng. Khi bác viếng ủy ban nhân dân huyện, gã chủ tịch huyện lại khôn khéo kiếm thêm một gói thuốc cán đế quốc Mỹ hiệu Philip Morris, vì gã chủ tịch huyện biết rõ sở thích và thói quen của Bác Hồ. Sau khi bác uống cạn ấm chè và hút gần hết cái gói thuốc lá, bác vội vàng cáo lui, vì bác biết chẳng còn gì để vấn vương ở lại cho mất thời gian của bác. Rời ủy ban nhà nước, ủy ban nhân dân huyện, bác cùng với đoàn tùy tùng tham quan trường tiểu học nhân dân huyện. Bác hãy mắt cho anh phó nhòm chuẩn bị quay phim làm tài liệu. Cũng là lúc bác khôn khéo ôm hôn các cháu ngoan Bác Hồ. Bác lấy kẹo mạch nha trong bốn cái túi áo của bác phân phối cho các cháu. Các cháu ăn kẹo mạch nha, bác thì ôm hôn các cháu liền tù tì. Khi anh phó nhòm gật đầu ngầm ra hiệu cho bác là anh đã quay xong những gì bác đã dặn, bác vội vàng cáo lui cùng với đoàn tùy tùng khẩn trương leo lên chiếc xe ô tô bóng loáng quay về cung đình Hà Nội. Trong trường, tụi bé con chuẩn bị về lớp thì bỗng nhiên có một thằng bé nó vô tình chùi kẹo dính trên mồm, và nó phát hiện có một sợi râu Bác Hồ dính ngay trên khóe mồm của nó khi Bác Hồ ôm hôn nó để quay phim. Thằng bé hồ hởi hô to lên, ê bay ơi, tớ có được sợi râu Bác Hồ. Tụi bé con khác nghe thấy nó nhao nhao lên, cho tớ xem với. Thế là tụi bé con nó ồ lại bao vây cái thằng bé con có sợi râu Bác Hồ. Và chỉ một thoáng, thằng bé đã để vụt mất sợi râu Bác Hồ vì một cơn gió mạnh thổi thoáng qua. Nó thổi bay mất đi sợi râu của Bác Hồ. Thằng bé con nó tiếc ngẩn tiếc ngơ cả người, nó cứ ôm mặt khóc òa lên không dứt. Cô giáo từ xa nghe thấy chạy tới hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Sau khi nghe tụi bé con báo cáo, cô lại đâm cuốn lên, vì thằng bé con đứng khóc chính là con của ngài chủ tịch huyện. Cô giáo liền vận dụng hết chất xám trong đầu làm cái việc khẩn trương. Cuối cùng thì cô giáo cũng đã tìm được một sáng kiến xã hội chủ nghĩa. Cô giáo khẩn trương chạy ngay vào nhà xí. Cô tụt cái quần xuống và đưa hai ngón tay giật đứt phăng lấy ngay một sợi. Rồi cô giáo chạy trở ra và nói với thằng bé, nó còn đang đứng khóc. Này, có nín đi không nào? Cô đền cho mày một sợi râu khác, cũng là sợi râu của Bác Hồ đây này. Thằng bé con nghe vậy nó vội im bặt, nó lấy ngay sợi râu Bác Hồ trao từ tay của cô giáo. Thằng bé con nó đưa lên dòm kỹ, nó lại òa lên khóc và nói: sợi râu này không phải là của Bác Hồ, vì râu của bác bạc kia, còn râu này sao nó màu đen và nó cứ xoắn thích lên như vậy. Nói xong thằng bé nó lại òa lên khóc. Cô giáo vội nói: ừ thì không phải là sợi râu Bác Hồ, nhưng đây là sợi râu của ông Stalin. Ông Stalin còn cao cấp gấp mấy lần Bác Hồ kia ấy. Thằng bé nó tròn xoe mắt, nó ngước hỏi cô giáo: thế hả cô, ông Stalin còn cao cấp gấp mấy lần Bác Hồ nữa hả cô? Nói xong thằng bé nó hồ hởi, nó nín bặt, nó không khóc nữa. Cô giáo thở vào, vì nếu bố nó mà đến đón nó về mà nó vẫn còn khóc thì chắc chắn cô giáo sẽ phải chuyển công tác đi vào vùng sâu vùng xa, vùng cao hay vùng trũng. Đúng giờ bố nó đón nó đi về nhà. Về đến nhà thằng bé con nó hồ hởi phấn khởi ra mặt, nên nó không ăn cơm chiều. Mẹ nó gặng hỏi và nó kể đầu đuôi câu chuyện, và nó còn khoe cho mẹ nó xem sợi râu của ông Stalin. Mẹ nó thoáng nhìn qua, đánh bộp tai vào nó một phát, rồi tru tréo lên: cái cô giáo này láo thật. Thằng bé con nó bị đánh một bộp vào má bất ngờ, nên nó vuốt má khỏi tay sợi râu ông Stalin bị vuột mất. Bị mất thằng bé nó lại tiếc của, nó lại khóc òa lên. Mẹ nó sôi ruột khi nghe nó cứ khóc rống lên. Mẹ nó bảo nó: để mẹ chạy tìm cho con một sợi râu khác nhé. Mẹ nó chạy ù vào trong nhà xí, cũng làm cái động tác như là cô giáo, tụt cái quần xuống và thò hai ngón tay bứt phăng lấy một sợi. Rồi mẹ nó chạy ra đưa cho thằng bé: đây này, mẹ đền cho con sợi râu khác của ông Stalin đây này. Thằng bé nó nín khóc, nó hồ hởi đón nhận cái sợi râu đó. Nó đưa lên, nó nhìn bên trái, rồi nôm qua bên phải. Sau đó nó lại dí ngay vào mũi mà hít hà rồi nói: mẹ ơi, mẹ nói với ông Bác Hồ và ông Stalin, lần sau nếu có ăn mắm tôm thì phải nhớ rửa mồm đấy nha mẹ. Sự khác biệt. Cán dốt ngồi nhậu với cán ngố hỏi: cán dốt, đồng chí có biết là bỏ ba người, người Mỹ, người Nhật và đảng viên chúng ta xuống hố thì họ sẽ khác nhau như thế nào hay không? Cán ngố: khác làm sao cơ? Cán dốt: thằng Mỹ thì nó sẽ phone, nó kêu đồng đội nó đến cứu. Thằng Nhật thì nó chế ra một cái máy để nó leo lên. Nhưng còn đảng viên chúng ta thì chỉ nằm đó chờ chỉ thị của đảng đưa xuống cho đến chết. Tiến lên xã hội chủ nghĩa. Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4 năm 75, khoảng năm 78, năm 79, có hai anh em một nam một bắc tập kết, gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, cùng nhau ra một quán nhậu lai rai. Anh cán bộ miền Bắc nói: nay qua bình rồi, nước ta xã hội chủ nghĩa là đỉnh cao trí tuệ, và trong một ngày rất gần sẽ tiến mạnh và vượt xa các nước trên thế giới, vượt qua cả Mỹ nữa. Anh miền Nam ở Sài Gòn mới nói: ấy, đừng nên vượt qua mặt Mỹ, chỉ nên đi ngang hàng mà thôi. Anh cán bộ miền Bắc hỏi: tại sao lại không vượt qua mặt mà chỉ đi ngang hàng với nó? Khờ thế. Miền Nam nói: nếu vượt qua trước mặt của Mỹ thì Mỹ nó nhìn thấy quần mình đang bị rách lòi đít ra. Vào một hôm nọ, có một anh chàng đứng giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trước đông đảo quần chúng, liền cất cao giọng chửi toáng lên: địt mẹ nó chỉ vì một thằng gian ác mà cả một dân tộc bị đau khổ điêu linh. Lập tức anh ta bị công an vồ, đem về đồn thẩm vấn rồi hỏi: mày chửi bới gì ngoài đường phố thế? Dạ, tôi chửi một cái thằng gian ác, nó đã làm đau khổ cả nước. Tên công an chắp cùng giận dữ quát mắt nạt: mày đang ám chỉ ai? Dạ, tôi đang ám chỉ Hitler. À tốt, như vậy thì anh vô tội, anh được tha. Được trả tự do, anh ta vui mừng hớn hở đi ra. Nhưng vừa đến cửa thì quay lại, Thấy tên công an hãy còn đứng đó, anh ta lễ phép hỏi: "Xin lỗi đồng chí công an, nhưng theo đồng chí đúng ra thì câu chữ đó nên ám chỉ ai đấy ạ?" Vài người dân miền Nam đi tập kết ra Bắc, đặt dưới quyền chỉ huy của một ông vừa hồng vừa chuyên, gốc người Quảng Ngãi, nói tiếng Việt ngọng liếu, không ai hiểu nổi. Đơn vị đang ngồi nghỉ thì ông chỉ huy thấy có hai chiếc máy bay của Liên Xô bay ngang qua, thì ông sung sướng quá, ông nhảy cẳng lên la lớn: "Hay quá, hay quá!" Ý của ông muốn nói là hay quá, nhưng người miền Nam mình nghe ra thành chữ hai quả, nên vội vàng bắn lên hai quả pháo. Máy bay Liên Xô bị trúng pháo đâm đầu rơi xuống, nhưng may mắn là hai tên phi công Nga nhảy dù ra được nên vẫn còn sống sót. Ông chỉ huy cộng sản thấy thế hoảng hồn, vội gọi lớn: "Mau mau đem đi bặn bọ!" Ý nó là muốn kêu người ta mau mau đem hai tên phi công Liên Xô đem đi bằng bó, nhưng người miền Nam lại nghe ra là mau mau đem nó đi bắn bỏ, nên vội vàng xả súng bắn chết tôi hai thằng phi công Nga. 1/3. Đồng chí Lê Duẩn chết xuống địa ngục gặp bác Hồ. Bác Hồ hỏi: "Sau khi tao chết rồi, chúng mày làm ăn như thế nào? Đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm lời dạy của tao?" Lê Duẩn khúm núm trả lời: "Dạ thưa bác, chúng còn cố gắng hết sức, nên nhưng vì ngu tối quá, chỉ thực hiện được có 1/3 thôi." Bác Hồ hoan hỷ: "Ừ, chúng mày toàn là một lũ ngu dốt, mà thực hiện được 1/3 vậy là cũng khá đấy. Vậy 1/3 nó là thế nào?" Lê Duẩn đáp: "Dạ, theo lời của bác dạy là không có gì quý hơn độc lập tự do. Tất cả có 9 chữ, chúng con đã cố gắng phấn đấu thực hiện được 1/3, đó là 3 chữ đầu đấy ạ, tức có nghĩa là không có gì ạ." Sĩ quan Liên Xô nói chuyện với một tân binh: "Ai là cha của anh?" "Dạ thưa nguyên soái, Stalin ạ." "Sao lại như thế được? Thì người ta vẫn nói nguyên soái là cha già của dân tộc đấy thôi." Sĩ quan rất ngạc nhiên, nhưng cũng đành phải thừa nhận tân binh nói có lý. Ông ta lại hỏi tiếp: "Thế thì ai là mẹ của anh?" "Dạ là Liên Xô ạ." "Thế có nghĩa là thế nào?" "Thì người ta vẫn từng hay nói Liên Xô là mẹ của tất cả các dân tộc." Trả lời của tân binh làm cho viên sĩ quan khoái trá với một niềm hy vọng lớn lao. Anh ta mới hỏi tân binh bằng một giọng thân mật: "Thế thì cậu muốn trở thành người như thế nào?" "Dạ thưa, em chỉ muốn thành đứa trẻ mồ côi thôi ạ." Có một gã ăn mặc rất bẩn thỉu hôi hám bước vào cửa hàng sách hỏi người bán hàng: "Ở đây có bán tranh chân dung Lenin hay không?" "Dạ có." "Thế còn tranh Stalin?" "Cũng có." "Vậy thì bán cho tôi 10 chiếc." Vài ngày sau người khách hàng trở lại, ăn mặc thì trông có vẻ cũng tươm tất hơn: "Bán cho tôi 20 tranh Lenin và 20 tranh Stalin." Và mấy ngày trôi qua, bối cảnh lại được lặp lại, nhưng lần này người mua hàng lại bận vest ton sang trọng và đòi mua tranh Lenin và Stalin mỗi thứ 50 cái. Và lần tiếp sau, anh ta đi đến hiệu sách bằng xe hơi riêng hỏi mua mỗi thứ 100 cái, thì người bán hàng không kìm được cơn kinh ngạc mới hỏi: "Này này ông bạn, chuyện gì đã xảy ra với những bức chân dung như vậy? Làm sao mà ông mua được xe hơi nhanh đến như thế? Mới cách đây không lâu, ông còn chả có gì để ăn bận." "À, đó là tôi mở trường dạy bắn súng ở ngoài ngoại ô thành phố. Người ta tranh nhau mua chân dung để làm bia đạn ấy mà." Có một anh cán ngố mới tiếp thu được một con chó của một gia đình tư sản phản động khi kiểm kê tài sản và đã đầy họ đi vùng kinh tế mới. Cứ chiều chiều anh cán ngố thường dẫn cái con chó đi dạo quanh các công viên, mặt mày thì cân cân, ra chiều đắc ý lắm. Có một buổi chiều nọ, khi anh ta dắt chó đi ngang qua một cô gái trẻ đẹp, thì cô gái lên tiếng hỏi: "Ê, dắt con khỉ tàu đi đâu thế?" Anh Cán khinh bỉ phán: "Đúng là dốt tệ, chó Nhật đấy nhé." Cô gái nhún vai: "Đồ điên, tôi đang hỏi con chó, chứ có phải hỏi đồng chí đâu." Tôi đố các bác có biết sự khác biệt giữa cái chén cà phê và một anh cán bộ Cộng sản Việt Nam hay không? Trả lời: "Không có gì khác biệt cả, cả hai đầu đều đập vào dây thần kinh." Các bác có biết sự khác biệt giữa một cái đinh và một cán bộ nhà nước hay không? Trả lời: "Cái đinh nó có cái đầu nhưng nó không nói, còn ông kia nói nhưng lại không có cái đầu." Trong một giảng đường đại học ở Hà Nội, có một ông phó tiến sĩ đang lên lớp. Hắn ta phùng mang trợn mắt, thao thao bất tuyệt ca ngợi những sản phẩm của các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa anh em và hồ hởi kết luận: "Đồng hồ Nga tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, trăng Trung Cộng thì lớn hơn trăng của Mỹ." Thì nghe thấy tiếng điện thoại reo lên. "Alo, ai đấy?"
"Là tôi đây."
"Ông à, cái ô tô bị nằm đường nữa rồi."
"Tôi đã bảo rồi, đừng có mua những gì đồ của Trung Cộng."
Phái đoàn quốc tế đi tham quan nước Mỹ. Trong phái đoàn có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của nhiều nước gồm có cả Việt Nam. Đến một xứ chăn bò của cao bồi Texas, thì đoàn xe bỗng ngừng lại giữa đường. Hóa ra là có một con bò, nó nằm cản mũi xe. Nhân viên của Mỹ xuống xe cố đẩy cái con bò đó đi mà nó không chịu nhúc nhích. Ông Bộ trưởng Mỹ đem súng ra dọa bắn nó. Nó cũng chẳng có sợ, vì nước Mỹ có điều lệ bảo vệ súc vật, cho nên ông không dám làm ẩu. Thấy thế, ông Bộ trưởng Ấn Độ xuống dùng nghi lễ thờ thần bò để mời con bò đó đi, nhưng nó vẫn cứ dửng dưng. Ông Bộ trưởng người Pháp bèn xuống hái cỏ non rau thơm ở bên lề, nhử cho con bò nó đứng dậy, mà nó cũng chẳng có màng. Ông Bộ trưởng Cộng sản Việt Nam thấy thế bước xuống, kề tai con bò nói nhỏ vài câu. Lập tức con bò nó hốt hoảng, nó đứng bật dậy, nó bỏ chạy thật nhanh. Các ông bộ trưởng khác thấy thế phục lăng, liền hỏi ông Bộ trưởng Cộng sản sao mà hay thế. Chỉ cần nói vài câu là bò nó đã sợ mà bỏ chạy. Ông này trả lời: "Thì có gì đâu, tôi chỉ bảo nó là mày không đi, tao cho bộ đội đặc công tao sang đây, giải phóng cho mày được đi kinh tế mới." Thầy hỏi trò: "Những người Cộng sản là ai?" "Đó là những người đọc tuyển tập Marx Lenin." "Còn những người chống cộng là ai?" "Đó là những người sau khi đọc xong tuyển tập Marx Lenin, họ hiểu chủ nghĩa Cộng sản là gì." Trong một cuộc họp báo về văn hóa giữa Việt Nam và Liên Xô, các đại biểu Liên Xô nói: "Các anh rất kém văn hóa, ngoài đường còn rất nhiều người đái bậy." Các đại biểu Việt Nam kiên quyết phản đối: "Các anh đừng có bị đặt, làm gì mà có chuyện đó." Các đại biểu Liên Xô cú lắm mới nói: "Thôi được rồi, chúng tôi sẽ cử một phái đoàn sang Việt Nam ngày tối mai. Nếu mà bắt gặp ai đái bậy, chúng tôi sẽ bắn chết tại chỗ." Phái đoàn Việt Nam đồng ý vì sợ mất mặt. Ngày tối hôm đó, phái đoàn Liên Xô đi dạo quanh bờ hồ Hoàng Kiếm và bắn chết được ba chú Việt Nam đang đứng đái bậy để trả đũa. Tối hôm sau, phái đoàn Việt Nam cũng đi dạo quanh quảng trường đỏ và cũng bắn chết được một chú. Sáng hôm sau, trên trang nhật báo Sự Thật của Liên Xô đưa tin: "Đêm hôm qua, bọn khủng bố đã bắn chết một nhân viên sứ quán Việt Nam đang thi hành nhiệm vụ." Chuyện ghi lại ở một quán nhậu. Buổi tối tại một quán nhậu đông đúc náo nhiệt, mọi người đang ăn uống ồn ào, thì có hai ông ngồi ở một bàn khuất nơi góc quán. Cả hai mặt đã bắt đầu đỏ gay, họ đang nói chuyện gì không biết. Chợt ông mặc áo trắng nói: "Tụi lãnh đạo bây giờ
nhiều đứa xấu xa tồi tệ như chó. Ông mặc áo xanh bỗng nổi khùng lên tiếng: Tôi phản đối cái lối nói xúc phạm bồi bát của anh. Nhưng mà tôi đang nói đúng, anh nói sai. Tôi nói đúng, anh nói sai. Thế là cả hai bắt đầu to tiếng và có dấu hiệu sắp xảy ra cuộc xô xát. Thực khách xung quanh thấy vậy chạy lại can gián. Có một người hỏi: Có chuyện gì mà hai ông bạn phải to tiếng với nhau như vậy? Có gì thì cứ từ từ mà giải quyết với nhau. Ông áo xanh: Ông ấy nói lãnh đạo bây giờ tồi như con chó, nói như vậy rất là xúc phạm nên tôi gây. Một giọng nói nho nhỏ trong đám đông: Nói vậy là đúng chứ còn xúc phạm gì nữa. Ông áo xanh nói: Xúc phạm đến con chó của tôi. Có một ông nọ đến ngân hàng não đặt mua một bộ não để thay. Bác sĩ ở đó hỏi: Vậy ông thích đặt não của thành phần nào? Người đàn ông đáp: Vậy bác sĩ có loại nào thì giới thiệu cho tôi. Bác sĩ: Đây là não của một giáo viên giá 500 triệu. Còn kia là não của một giáo sư toán giá 1 tỷ. Hay là bác sử dụng cái này đây. Đây là não của một cán bộ lãnh đạo cao cấp, giá hơi đắt một chút, nhưng nếu bác lấy thì tôi chỉ lấy giá hữu nghị 3 tỷ thôi. Người đàn ông: Có gì đặc biệt mà bác sĩ phải lấy đắt như thế? Bác sĩ đáp: Bác không thấy hay sao, này xem, gần như là mới hoàn toàn, hầu như là não này chưa sử dụng bao giờ. Có một cán bộ gái lớ ngớ từ Hà Nội vào Sài Gòn, trước tham quan sau là để mua sắm, đứng lóng ngóng tại chợ Bến Thành một lúc, bị một tên vô lại giật mất cái bóp tiền. Cán bộ gái tru tréo ầm ĩ: Bớ người ta ăn cắp, bắt cái thằng ăn cắp. Thấy mọi người xung quanh không có vẻ hưởng ứng, cán gái ta lại càng gào to hơn: Ăn cướp, công an đâu, bắt cái thằng ngụy ăn cướp. Thấy cán bộ gái cứ gào mãi đến khang cả cổ, có một cụ bà bước đến lại gần bảo: Này khẽ chứ, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa làm gì mà có trộm cướp, chị định bêu ríu để bọn đế quốc nó cười đấy à. Cán bộ gái uất ức: Sao lại không, cướp nó mới vừa giật mất cái ví tiền của tôi đây này. Kêu khản cả cổ, chả ai tiếp tay đây này. Cụ bà gật gù hiểu ra: À ra thế, thì ra chị phải báo động như thế này. Tiếp thu là nước ơi, chúng nó tiếp thu và quản lý cái ví tiền của tôi rồi. Vào ngày thôi nôi của Bác Hồ, theo phong tục của người Việt Nam thì ngày thôi nôi tức là ngày sinh nhật đầu tiên của đứa bé. Người ta thường để trong phòng trống một vài thứ đồ đại diện cho các nghề nghiệp và chờ xem đứa bé đó nó bốc cái gì để đoán tương lai sau này của nó. Ngày thôi nôi của Bác Hồ được cha mẹ của bác mời ông thầy coi tử vi nổi tiếng nhất Việt Nam đến xem tử vi của Bác Hồ trong ngày trọng đại đó. Ông thầy Trương Phi Sứ Lạnh sau khi xem chân tướng của bác, không có một cái gì trong đó hết. Ông thầy Trương Phi Sứ Lạnh mới để vào trong đó 5 thứ đồ đại diện cho nền giai cấp công nông thương sĩ binh, gồm có một cái búa, một cái liềm, một cái cọc tiền, một cây bút và một cây súng giả. Ông thầy Trương Phi Sứ Lạnh nói với mọi người là cứ chờ một tí xem, coi bác Hồ cầm cái gì ra thì tôi sẽ đoán được tương lai của nó sau này. Thế là mọi người lại hồi hộp chờ cái cánh cửa phòng mở ra. Chưa đầy 3 phút thì nghe tiếng bác Hồ đòi mở cửa. Mọi người chạy ra ngay cái cánh cửa để xem, thì thấy bác Hồ cầm trên tay cái gì trong 5 cái vật tượng trưng đó. Cánh cửa được mở toẹt ra, bác Hồ đi ra trên tay ôm hết 5 thứ mang ra ngoài. Mọi người ngơ ngác nhìn bác Hồ ôm hết 5 thứ đó vào lòng, không thể tưởng tượng nổi với sức của một đứa bé 1 tuổi mà sao nó lại khỏe như thế này. Nguyễn Sinh Sắc mới hỏi ông thầy Trương Phi Sứ Lành như sau: "Thế bác đoán xem thằng cu nhà tôi sau này nó sẽ làm cái gì?"
"Đúng mẹ, nó có năm thứ, nó lấy hết năm thứ thì nó chỉ có làm tướng cướp mà thôi."